Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn sa môn Gotama tránh xa các tà hạnh kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc. Hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn sa môn Gotama tránh xa các tà mạn kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để làm người liệt chương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ sửa miệng, lễ hy sinh, làm cho bữa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bận về phía trên, bài tiết các nhơ bận về phía dưới, tẩy tình trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn sa môn Gotama tránh xa các tà mạn kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Song đại giới. Này các tỷ kheo, lại có những pháp khác sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỷ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu? Không thể nhận hiểu bởi luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp, và y chỉ theo gì, căn cứ theo gì, Những sa môn, bà la môn ấy luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn với 4 luận chấp, và những sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với 4 luận chấp. Này các tỳ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng bản ngã và thế giới là thường trú, bớt sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loài hữu tình kia, thời lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Trường hợp thứ hai, có những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này. Còn những loại hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Trường hợp thứ ba, những sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp hoài kiếp, 20 thành kiếp hoài kiếp, 30 thành kiếp hoài kiếp, 40 thành kiếp hoài kiếp, 50 thành kiếp hoài kiếp. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đành núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, nên tâm tôi nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp, hoài kiếp, 40 thành kiếp, hoài kiếp. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn. Trường hợp thứ tư, những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới thường còn? Này các tỷ kheo, ở đời có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường còn. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn này chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những chấp pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy. Như Lai đã thắng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai mới nói đến. Tụng phẩm thứ nhất. Này các tỷ kheo, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô tình đối với một hạng hữu tình khác. Với bốn luận chấp và những sa môn bà la môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Với bốn luận chấp này các tỷ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhasara quan âm thiên ở tại đấy. Những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang minh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỷ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ quan âm thiên sanh qua phạm cung trống rỗng ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ, và có kỳ vọng mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân quan âm thiên sanh qua phạt cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng: ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thánh, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã và Sẽ Sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính cho ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thánh, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã và Sẽ Sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sao? Này các tỷ kheo, vì hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loại hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền hơn. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhạc, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh Đã Và Sẽ Sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh, vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này, chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ hai, lại có những sa môn bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Khidabhadosika, nghĩa là bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, các chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể chúng. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: những chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm nên những chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ ba, lại có những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Manopadosika, bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. Các hạng chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các vị hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không đung đấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không đung đấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng không oán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không oán ghét nhau nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Những hạng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hành kiên cố thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên cố, yểu thọ chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ tư, lại có những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hành như vậy mãi mãi. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn chủ trương thường trú luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác được.